Lòng yêu thương tập 2. Lời nói đầu.
Trong tập 1, chúng tôi đã nói đến lòng yêu thương là một đức tính tốt của muôn loài. Cho nên khi mới lọt lòng mẹ sinh ra, loài vật nào cũng vậy, đều sẵn có lòng yêu thương. Nhưng khi áp dụng lòng yêu thương vào đời sống hàng ngày, thì lòng yêu thương ấy không còn giá trị bình đẳng, hồn nhiên, trong sáng của nó như thuở ban đầu nữa, mà nó hoàn toàn thay đổi theo bản ngã ích kỷ, hẹp hòi, nhỏ mọn của mọi loài. Từ lòng yêu thương ấy, nó sẽ trở thành lòng hung ác. Cho nên nói yêu thương, chứ thật ra chính bản thân nó còn chưa yêu thương, huống chi nó yêu thương ai. Vì thế, mới nói lòng yêu thương ấy đã trở thành nhiều cấp độ khác nhau trong cuộc sống hàng ngày. Là vì không có danh từ dùng để chỉ lòng yêu thương mà không yêu thương, hay để chỉ cho lòng yêu thương nhiều hoặc ít. Ví dụ, cha mẹ thương con cũng không phải bình đẳng, vì có đứa thương nhiều nhưng cũng có đứa thương ít. Cha mẹ thương con mà còn như vậy, huống là anh em, chị em, tuy cùng máu mủ, cùng sống chung trong một mái ấm gia đình, nhưng tình thương ít nhiều mọi người đối xử lại khác nhau. Tại sao lại có những tình thương như vậy? Tình thương ít hay nhiều đều do quy luật nhân quả. Cho nên khi một người hiểu luật nhân quả, thì họ thản nhiên trước tình cảm thương ít hay thương nhiều. Họ không khởi tâm ganh đua hơn thiệt, hoặc so đo với anh chị em, với mọi người. Khi nói đến lòng yêu thương đối với mọi người, thì chúng ta nên dè dặt cẩn thận để xét qua những hành động có thật lòng yêu thương hay không, hay chỉ lời nói suông ngoài đầu môi chót lưỡi. Phải tránh lòng yêu thương bằng cách mua bán trao đổi, bánh sắp đi thì bánh quy trở lại, vì lòng yêu thương ấy chưa thật sự là yêu thương. Lòng yêu thương lúc nào cũng đi song song với lòng cung kính và tôn trọng, thì lòng yêu thương ấy mới thật sự là yêu thương. Thiếu lòng cung kính và tôn trọng thì lòng yêu thương ấy sẽ có những hành động thô bạo, hung dữ, lời nói thường to tiếng, nặng nhẹ với nhau, có khi còn chửi mắng và còn đánh đập nhau nữa. Đó là yêu thương nhưng thiếu sự cung kính và tôn trọng. Khi hai người thương nhau mà to tiếng với nhau, thì chúng ta biết ngay đó là lòng yêu thương nhau nhưng thiếu sự cung kính và tôn trọng lẫn nhau, nên càng yêu thương thì càng làm khổ cho nhau nhiều hơn. Thiếu lòng cung kính và tôn trọng lẫn nhau thì lòng yêu thương ấy sẽ trở thành lòng yêu thương độc quyền, tức là lòng yêu thương chiếm hữu. Khi lòng yêu thương chiếm hữu đến với người nào thì người đó không bao giờ còn quyền tự do giao tiếp với những người khác. Và nếu muốn tự do giao tiếp với những người khác thì gia đình sẽ bất an, thường có những chuyện xảy ra rầy rà, lời qua tiếng lại, hay nói bóng nói gió, khiến cho sự hòa hợp những người thân trong gia đình lần lần mất mát. Vì những điều này mà vợ chồng có khi đi đến ly dị, chia rẽ nhau, ai đi đường nấy, như nhà văn Nhất Linh đã viết: anh đi đường anh, em đường em, tình nghĩa đôi ta có thế thôi, chẳng muốn trông mong sum họp lại, bận lòng chi nữa lúc chia phôi. Con người ai cũng có lòng yêu thương, nhưng thường thiếu sự cung kính và tôn trọng lẫn nhau, nên lòng yêu thương ấy đã trở thành những hành động thương yêu ích kỷ, hẹp hòi, nên thường xem người mình yêu thương là của mình, do đó yêu thương mà làm đau khổ cho nhau. Hiểu biết được như vậy, chúng ta hay gạt bỏ lòng yêu thương thiếu sự cung kính và tôn trọng, mà hãy cố gắng học tập và nuôi dưỡng lòng yêu thương cung kính và tôn trọng lẫn nhau. Trong cuộc đời này, nếu ai cũng sống với lòng yêu thương cung kính và tôn trọng lẫn nhau, thì cuộc đời sẽ là thiên đàng, cực lạc, phải không quý vị? Lòng yêu thương cung kính và tôn trọng thì không bao giờ to tiếng, nặng lời với nhau cả. Lòng yêu thương của cha mẹ đối với con cái, thiếu sự tôn trọng con cái, nên thương con cái mà hay la mắng đánh đập, nhất là con cái lúc còn bé thơ. Dù nó là con cái của mình sinh ra, nhưng nó cũng là một con người như bao nhiêu người khác. Vì thế, bậc làm cha mẹ không được quyền đánh đập con cái của mình, mà hãy tôn trọng nó như bao nhiêu người khác. Tôn trọng con cái của mình là tôn trọng sự sống của nó. Đừng nghĩ rằng nó là con cái của mình sinh ra thì mình muốn đánh đập nó lúc nào là cứ đánh đập. Đó là một quan niệm sai lầm từ ngàn xưa. Con cái mà đánh đập hay mắng chửi nó là thiếu sự tôn trọng sự sống. Con cái của mình sinh ra, nhưng nó là một con người như bao người khác. Nó cũng có sự sống của riêng nó. Chúng ta làm cha mẹ chỉ nuôi nấng giúp đỡ con cái theo sự phát triển của nó, chứ không bắt buộc nó phát triển theo chiều hướng của chúng ta. Chúng ta đừng nghĩ rằng trong cuộc sống này, cái gì của chúng ta đều đúng hết. Cho nên chúng ta đừng theo người xưa giáo dục con theo kiểu thương con cho roi cho vọt, ghét con cho ngọt cho ngào. Đó là sự giáo dục thiếu tôn trọng quyền sống của người khác, nên thường theo khuôn khổ của người xưa. Con cái của mình thì cứ đánh nó, dạy nó, khiến cho nó nên người tốt. Ông bà cha mẹ thường lấy quyền của người lớn, của người làm ông bà, của người làm cha mẹ mà hiếp đáp quyền sống của con cái. Họ không biết tôn trọng quyền sống của con cái, la mắng đánh đập con cái mà bảo rằng giáo dục. Đó là giáo dục lỗi thời. Giáo dục bằng roi không đúng đạo đức nhân bản nhân quả, vì còn làm con cái đau khổ. Nên giáo dục con cái bằng lời khuyên bảo, bằng lời nhẹ nhàng ngọt ngào, chỉ rõ những điều sai mang đến tai họa, làm đau khổ cho bản thân và những người thân trong gia đình. Giáo dục bằng cách roi vọt đánh đập con cái và học trò là phản giáo dục, thiếu văn hóa văn minh của thời đại khoa học. Giáo dục không cho phép đánh đập, dù là con vật, huống là con người. Giáo dục là dạy mọi người mang lại lòng yêu thương với mọi người và mọi loài vật. Có đâu giáo dục lại đánh đập, đem đến sự đau khổ cho con cái? Đem đến sự đau khổ cho con cái thì đó không phải là giáo dục con cái, mà đó là một sự đàn áp bắt buộc con cái phải làm theo ý muốn của mình, trong khi ý muốn của mình chưa hẳn đã hoàn thiện. Đánh con cái, làm cho nó đau khổ mà bảo rằng thương con cái, thì cái thương đó chưa hẳn đã thương. Cho nên những bậc làm cha mẹ thương con cái mà đánh đập như vậy là thương con cái trong ngu si. Vậy những bậc làm cha mẹ hãy lấy roi đánh vào thân mình, rồi xem mình có biết đau không? Đau sao lại đánh con? Chúng ta cần phải thay đổi sự giáo dục con cái. Giáo dục con cái đúng nghĩa là cha mẹ phải biết tôn trọng sự sống của nó. Nhờ đó, cha mẹ chỉ là chỗ nương tựa vững chắc cho con cái mà thôi. Nếu trong cuộc đời này ai cũng có chỗ nương tựa vững chắc, thì khi gặp những nghịch cảnh thì mọi người sẽ vượt qua một cách dễ dàng bằng trí óc của mình. Cha mẹ thương con cái còn không bình đẳng và sự phân biệt cũng rõ ràng. Đứa khôn lanh thì thương ít, đứa khờ khạo thì thương nhiều, đứa giàu sang thì thương ít, đứa nghèo khổ thì thương nhiều. Lòng yêu thương của cha mẹ còn như vậy, khi mới nghe qua thì rất hay, nhưng lại thiếu công bằng. Bậc làm cha mẹ, dù con cái khôn ngoan hay khờ khạo, giàu sang hay nghèo hèn, thì phải thương yêu đồng điều. Còn ngược lại, đứa thương nhiều, đứa thương ít, thì đó là đã đánh mất lòng yêu thương bình đẳng của người làm cha mẹ. Một cô giáo đứng trước lớp học mà bảo rằng tôi sẽ yêu thương tất cả học trò của tôi, đứa nào cũng vậy, thì lời nói ấy không đúng. Trong số học trò trước mắt cô giáo, chúng có nhiều hoàn cảnh khác nhau, thì làm sao lòng yêu thương của cô giáo bình đẳng đồng đều được? Lòng yêu thương thực hiện qua sự bất hạnh của người khác. Biết rằng đối với người giàu sang như người nghèo, chúng ta đều yêu thương bình đẳng như nhau. Nhưng người nghèo khổ thì chúng ta giúp đỡ để họ vượt qua những sự khó khăn, chứ không phải chúng ta thương nhiều. Nhưng người đời không hiểu, khi thấy chúng ta giúp đỡ người nghèo khổ thì cho chúng ta thương họ nhiều. Làm cha mẹ cũng vậy, khi thấy đứa con nghèo khổ thì giúp nó, thì những đứa con khác lại phân bì, cho cha mẹ đứa thương nhiều, đứa thương ít. Sao cha mẹ lại lo cho em Út nhiều quá vậy? Cái gì cũng cho nó hết. Lời phân bì so đo như vậy là không đúng, vì em Út phải sống nơi tự sở, phải lo cơm nước cho ông bà và cha mẹ, phải gánh chịu bao tục lệ trong gia đình, bao nhiêu sự cực nhọc đều đổ lên vai người con Út. Những việc nặng nhọc như con Út phải gánh vác việc thờ cúng tổ tiên ông bà nhiều hơn các đứa con khác, nên sự tốn hao của nó cũng phải nhiều hơn. Tuy nó có lãnh một phần đất hương quả, nhưng công lao thờ phụng phải xem trong xem ngoài cho dáng khéo sạch sẽ, và còn phải có ngăn nắp nơi thờ phượng. Ai cũng biết thực hiện sự thờ cúng tổ tiên ông bà cha mẹ cũng là thực hiện lòng yêu thương. Cho nên thực hiện lòng yêu thương là thực hiện những hành động muôn mặt. Ví dụ, bố thí cho một bà lão ăn xin một đồng bạc, một bát cơm cũng là thực hiện lòng yêu thương. Nắm tay dắt một em bé băng qua đường cũng là thực hiện lòng yêu thương. Dỗ dành một em bé đang khóc, khiến cho nó không khóc nữa, đó cũng là thực hiện lòng yêu thương. Nhường nhịn không tranh hơn với người khác cũng là thực hiện lòng yêu thương. Không tham danh tham lợi, sống một đời sống bình thản thanh nhàn cũng là thực hiện lòng yêu thương mình, thương người. Bởi vậy, thực hiện lòng yêu thương không sao kể hết được trong cuộc sống hàng ngày. Nói dễ dàng, nhưng thực hiện trong cuộc sống của con người hàng ngày đâu phải dễ. Phần đông người ta không có lòng yêu thương, nên mới làm ngơ trước nỗi bất hạnh của người khác. Chúng ta thấy rất rõ, ở đời người ta nói nhiều về lòng yêu thương, kêu gọi lòng yêu thương, nhưng ngược lại, chính họ lại yêu thương bản thân họ quá nhiều. Thành ra lòng yêu thương của họ trở lại làm khổ họ, làm khổ mọi người, nhất là làm khổ tất cả chúng sinh. Có đúng như vậy không? Chính họ cầm dao giết hại và ăn thịt chúng sinh, thì lòng yêu thương của họ ở đâu? Quý vị cứ xem xét hàng ngày trong cuộc sống của mọi người, thì quý vị thấy ngay, thân xác của mọi người là mồ chôn xác chúng sanh. Cá, tôm, gà, vịt, heo, dê, bò, trâu, ngựa, chó, mèo, vân vân, không có con vật nào mà họ không ăn thịt. Con người là một con thú ác độc nhất trên hành tinh này. Hàng ngày có hàng tỷ tỷ loài vật chết vì loài người giết hại và ăn thịt. Như trên chúng tôi đã nói, lòng yêu thương có từng cấp độ khác nhau. Vì vậy trong cuộc sống của chúng ta, có người gan dạ, dám hy sinh cứu người khác, dám hy sinh mình vì tổ quốc. Đọc câu chuyện Nơi Trở Về, chúng ta mới thấm thía lòng yêu thương cao thượng khiến cho con người dũng cảm đầy gan dạ, dám xông pha vào lửa đỏ cứu người. Bởi vậy, lòng yêu thương thật là cao thượng vô cùng, cho nên chỉ có lòng yêu thương thật sự mới dám biến mình trở thành những con người hùng, gan dạ, dũng cảm, mới làm nên những kỳ tích tinh thần yêu thương vĩ đại cho đời. Lòng yêu thương vì người, nói thì ai nói cũng được, nhưng đến khi làm mới thấy khó vô cùng. Chúng tôi chỉ ước mong sao mọi người vì thương người mà quên mình, để cho đời ngày càng tốt đẹp hơn. Đọc những câu chuyện tâm hồn cao thượng của Hải Mai Anh dịch từ tiếng Pháp sang tiếng Việt, tuy sách do người Ý viết, nhưng sao tâm hồn của họ lại gần gũi với dân tộc Việt Nam đến thế? Các cháu bé tuy còn tuổi học trò, nhưng vì lòng thương người mà quên mình, dám hy sinh mình cứu người, khiến chúng tôi xúc động từ trong sâu thẳm của trái tim, nên không thể cầm được những giọt nước mắt tự nhiên tuôn trào. Lòng yêu thương là một cảm xúc tự nhiên mà mỗi người ai cũng có. Trên đời không ai sống mà thiếu lòng yêu thương. Lòng yêu thương sẽ có ý nghĩa tốt đẹp nhiều hơn khi chúng ta biết ban tặng cho mọi người, không phân biệt thân sơ, để làm cho cuộc sống ấm áp, hạnh phúc hơn, để làm cho mọi người gần gũi nhau hơn. Thật là hạnh phúc vô cùng khi mỗi người biết tận dụng lòng yêu thương của mình ban tặng cho những người gặp hoàn cảnh không may, ban tặng cho những người đang cần lòng yêu thương, thì đời sống của loài người sẽ đẹp đẽ biết bao. Kính ghi Trưởng lão Thích Thông Lạc. Lòng yêu thương.
Nói đến lòng yêu thương thì ai nói cũng được, nhưng ở đời để thực hiện được lòng yêu thương thì ít ai làm được, như chúng tôi đã nói trong lời nói đầu. Bởi thực hiện lòng yêu thương là thực hiện bằng hành động, chứ không thể đem lời nói suông. Hành động đem lại sự bình an, yên vui cho mình, cho mọi người và cho muôn loài vạn vật. Đó là thực hiện lòng yêu thương sự sống. Cho nên những người nào còn săn bắn thú rừng trong rừng núi, còn chài lưới bắt cá, câu tôm dưới ao hồ, sông biển để mưu sinh sự sống cho mình và cho gia đình mình, thì những người ấy chưa phải có lòng yêu thương sự sống. Lòng yêu thương chỉ cho sự sống của mình, của những người thân trong gia đình mình, thì như vậy chưa phải lòng yêu thương sự sống. Nó là lòng yêu thương ích kỷ, hẹp hòi, nhỏ mọn, chỉ với bản thân và gia đình mình mà thôi. Lòng yêu thương ích kỷ, hẹp hòi, nhỏ mọn như vậy thường làm khổ mình, khổ những người thân trong gia đình và còn làm khổ cho muôn loài vật khác nữa. Cho nên nói nó là lòng yêu thương, chứ thật ra nó chẳng phải lòng yêu thương, mà nó là lòng ích kỷ hẹp hòi. Cuộc đời đã chứng minh cho chúng ta biết, lòng ích kỷ hẹp hòi luôn luôn hay gây sự hiếp đáp, hơn thua với mọi người, để mong tìm sự an vui lợi ích cho mình. Vì thế, nó thuộc về loại tri kiến vô minh. Dùng hai từ vô minh để chỉ cho họ biết rằng, lòng yêu thương của họ đang ở trong sự mê mờ, không sáng suốt thì rất đúng nghĩa. Vì thế, lòng yêu thương của họ luôn luôn phải tranh đấu với mọi người, mọi loài để bảo vệ và đem lại quyền lợi cho cá nhân và những người thân trong gia đình mình. Nhất là họ nuôi mạng sống của họ và của những người thân trong gia đình bằng cách giết hại các loài vật để làm thực phẩm, để nuôi mạng sống. Đó là một hành động vô minh. Chính hành động vô minh này đem sự đau khổ của bản thân của mình và những người thân trong gia đình, nhưng họ đâu biết rằng đó là những hành động tội ác vô cùng. Theo luật nhân quả, làm ác thì phải chịu quả khổ đau. Vậy chính họ đã đem quả khổ vào thân và gia đình họ. Vậy mà bảo rằng lòng yêu thương. Nuôi sống thân mạng của mình và những người thân trong gia đình mình bằng cách chài lưới cá tôm, giết gà vịt, đâm heo, đập đầu bò, cắt cổ dê, ngựa, vân vân. Loài vật phải chịu chết dưới bàn tay của con người hàng trùng trùng vạn vạn con trong một ngày, thì quý vị có biết không? Thật là đau lòng. Nợ máu xương này quý vị trả biết bao giờ cho hết? Bởi tạo nghiệp nào thì phải trả nghiệp ấy. Bắt cá câu tôm thì phải sinh làm cá tôm để người khác cũng bắt cá câu tôm trở lại. Và như vậy, nghiệp báo nhân quả dây trả trả dây biết bao giờ hết. Một hành động độc ác như vậy mà muốn mình và những người thân trong gia đình được bình an yên vui trong cuộc sống thì làm sao có được, phải không quý vị? Một bằng chứng cụ thể hàng ngày trong cuộc sống của con người chúng ta đã từng chứng kiến loài người trên hành tinh này tự làm khổ mình, làm khổ những người thân trong gia đình và còn làm khổ tất cả các loài vật khác bằng cách giết hại và ăn thịt. Hầu hết mọi người xem nhẹ sự sống của những người khác và nhất là muôn loài vật khác, nên thế giới lúc nào cũng có chiến tranh, cũng có xung đột, nhất là năm nào cũng có những thiên tai, gió to, bão lụt, nước lũ cuốn trôi nhà cửa, đất sụp, núi lở và những bệnh tật nan y xảy ra, vân vân. Không nơi này thì nơi khác trên hành tinh này. Những hiện tượng tai ách cảnh báo cho con người như vậy mà con người còn chưa biết ăn năn hối cải để sống một đời thánh thiện, không làm khổ mình, khổ người và khổ các loài vật. Hiện giờ người giết người mà còn chẳng có chút lòng yêu thương, huống là giết hại loài vật để ăn thịt. Vì sự sống của con người mà biến con người trở thành những con ác thú và bản tính còn độc dữ hơn bất cứ một loài vật nào trên trái đất này. Cho nên khi con người đã trở thành những con thú độc ác thì họ đâu còn lòng yêu thương sự sống nữa, phải không quý vị? Chúng ta nghe họ nói lòng yêu thương, chớ sự thật ra con người hiện giờ không có yêu thương. Lòng yêu thương của họ chỉ ngoài đầu môi chót lưỡi để lừa đảo mọi người. Bởi vậy chúng ta quả quyết nói rằng, người nào còn giết hại và ăn thịt các loài vật khác thì những người đó không có lòng yêu thương sự sống. Hành động sống vì cá nhân và cho những người thân của mình trong gia đình mình thì cũng giống như những loài thú vật. Loài thú vật phần nhiều không có lòng yêu thương sự sống, nên thường giết hại và ăn thịt các loài vật khác. Vì thế, khi nhìn xa hơn nữa, chúng ta sẽ thấy những người nào ăn thịt chúng sinh như cá, tôm, gà, vịt, heo, dê, vân vân, thì những người ấy không bao giờ có lòng yêu thương sự sống. Có người bảo rằng tất cả mọi người ai cũng đều có lòng yêu thương, cớ sao lại bảo rằng họ không có lòng yêu thương? Đúng, họ có lòng yêu thương, nhưng lòng yêu thương ấy hạn hẹp, nhỏ mọn, chỉ đối với cá nhân và những người thân trong gia đình của họ mà thôi. Sự thương yêu hạn hẹp như vậy thì không thể gọi là lòng yêu thương sự sống, mà đó là tình cảm thương yêu ích kỷ. Thường tình cảm thương yêu ích kỷ này được mọi người áp dụng cho cá nhân và gia đình của mình. Cho nên chúng ta nói đó là tình cảm ích kỷ của loài động vật, chớ nó không thể gọi đó là lòng yêu thương sự sống được. Vì tình cảm đó đã trở thành lòng ích kỷ, nhỏ mọn, hẹp hòi, thường làm khổ mình, làm khổ người và làm khổ tất cả chúng sinh. Bởi vậy, quý vị hãy đọc câu chuyện Thiên đàng và Địa ngục để chúng ta suy ngẫm lại cuộc sống ích kỷ, hẹp hòi của chính mình và mọi người hiện nay ở thế gian này. Thiên đàng và Địa ngục.
Có một người được đi tham quan thiên đàng và địa ngục. Trước tiên anh ta tới địa ngục của vua Diêm Vương. Ở đó anh ta nhìn thấy một cảnh tượng lạ lùng. Trước mắt mọi người có rất nhiều món ăn ngon, nhưng không một ai ăn được. Cho dù họ ngồi bên bàn rượu, nhưng người nào cũng chỉ da bọc xương, mặt mày ủ rũ. Anh ta lại phát hiện thấy cánh tay phải mỗi người buộc một cái đĩa, cánh tay trái buộc một con dao, chui dao và dĩa dài bốn phân, làm cho họ không thể nào ăn được. Vì vậy mà ai cũng bị đói. Tiếp đó, anh ta được đưa tới thiên đàng. Cảnh tượng ở đây cũng chẳng có gì khác, chui dao và dĩa cũng dài bốn phân, nhưng những cư dân ở thiên đàng đều ca hát, nói cười vui vẻ. Anh ta nghi hoặc, nhưng cuối cùng cũng tìm ra được câu trả lời. Đó là ở địa ngục, mọi người đều muốn gắp cho mình, vì thế mà không ai ăn được. Còn ở thiên đàng thì mỗi người đều gắp cho người đối diện với mình, và cũng được người đối diện gắp lại. Vì mọi người cùng giúp đỡ lẫn nhau, nên ai nấy đều có thể ăn uống rất vui vẻ và đầy đủ. Câu chuyện tuy đơn giản, do một người có trí đã khéo diễn tả cuộc sống của con người trên hành tinh này. Do lòng ích kỷ nhỏ hẹp, chỉ biết lợi cho mình, còn ai thì mặc kệ. Vì thế nên con người sống trong cảnh khổ đau mà không biết, nên thường tưởng khổ đau từ đâu đến, nhưng không ngờ khổ đau từ lòng ích kỷ nhỏ hẹp của con người. Nếu con người biết thương yêu nhau, giúp đỡ lẫn nhau, thì cuộc sống trên hành tinh sẽ là cảnh thế giới thiên đàng. Thiên đàng và địa ngục không phải là cảnh giới siêu hình, mà từ xưa đến nay người ta thường tưởng tượng. Do câu chuyện này, chúng ta cũng cần phải xác minh để làm sáng tỏ thiên đàng và địa ngục. Thiên đàng và địa ngục không phải ở đâu xa, mà ở ngay nơi tâm niệm của con người. Một tâm niệm khởi lên niệm giận hờn, thù oán, ganh ghét, tị hiềm, vân vân, thì đó là địa ngục. Nhưng lại có những tâm niệm khởi lên từ thương yêu, tha thứ, giúp đỡ, an ủi, vân vân, thì đó là thiên đàng. Cho nên thiên đàng hay địa ngục chỉ là cuộc sống thiết thực của con người, nơi tâm con người ở trên thế gian này. Câu chuyện thiên đàng và địa ngục ở đây vốn đã nói lên được lòng yêu thương của con người đối với con người. Một lần nữa chúng tôi xác định, nhờ con người có lòng yêu thương mà cuộc sống thế gian này mới có cảnh giới thiên đàng. Còn con người thiếu lòng yêu thương thì cuộc sống thế gian này là địa ngục. Cho nên thiên đàng tự nơi cuộc sống của con người, chứ không có cõi thiên đàng siêu hình ở trên các tầng trời. Thiếu lòng yêu thương là địa ngục không phải ở trong lòng đất của chúng ta. Câu chuyện tuy chẳng có gì cao siêu vĩ đại, nhưng nó nói lên được một sự sống đầy lòng yêu thương của con người đối với con người rất là thấm thía làm sao. Chỉ lòng yêu thương vì mọi người thì mới đem lại sự bình an, yên vui cho mình, cho người và cho muôn loài vạn vật. Cho nên lòng yêu thương có mặt ở đâu thì hạnh phúc của muôn loài sẽ có ở đó. Vì thế, chúng ta hãy tập sống với lòng yêu thương đối với mọi người, mọi loài vật và cỏ cây, đất đá, núi sông trên hành tinh này. Chỉ có lòng yêu thương mới bảo vệ sự sống của hành tinh. Nếu lòng yêu thương không có, thì hành tinh này chắc chắn một ngày nào đó sẽ bị hoại diệt. Quý vị có tin lời nói này không? Dù khoa học có tiến bộ đến đâu, nhưng con người không có lòng yêu thương mà cứ giết hại và ăn thịt các loài vật khác như trâu, bò, heo, dê, gà, vịt, cá, tôm, vân vân, thì hành tinh này không còn cách nào bảo vệ nó được. Chỉ trừ khi con người sống trong thiện pháp, không giết hại và ăn thịt các loài động vật khác nữa, thì chúng ta mới có hy vọng bảo vệ hành tinh này. Còn ngược lại, chúng ta cứ sống trong hành động ác, giết hại và ăn thịt các loài động vật, thì từ những hành động ác, giết hại và ăn thịt các loài động vật, nó sẽ phóng xuất ra những từ trường nghiệp ác của loài người. Những từ trường nghiệp ác này sẽ phủ trùm khắp hành tinh này, thì quả địa cầu sẽ dần nóng lên và đi đến hoại diệt dễ dàng. Chừng đó, chúng ta có muốn bảo vệ quả địa cầu cũng không bảo vệ được. Lúc bấy giờ, chúng ta muốn sống cũng không sống được, vì quả địa cầu sẽ nổ tung và tan tành. Cho nên ngay từ bây giờ, chúng ta hãy sống thiện, lúc nào cũng khởi lòng yêu thương đến với tất cả muôn loài, dù động vật hay thực vật, chúng ta cũng yêu thương. Chính nhờ lòng yêu thương ấy mà chúng ta mới bảo vệ hành tinh sống của chúng ta. Hành tinh sống mà không có lòng yêu thương thì gọi là hành tinh chết, chứ không thể nào gọi là hành tinh sống được. Hành tinh sống có nghĩa là trên hành tinh có muôn vạn sự sống. Nếu hành tinh chúng ta đang sống mà không có loài vật nào sống, thì hành tinh chúng ta gọi là hành tinh chết. Có phải vậy không, thưa cùng quý vị? Cho nên quả địa cầu của chúng ta được gọi là hành tinh sống là vì có muôn loài vật đang sống trong đó với lòng yêu thương nhau. Nếu lòng yêu thương ấy đối với muôn loài vạn vật khô cằn, thì hành tinh sắp sửa hoại diệt. Chúng ta nên để ý điều này. Vì muốn bảo vệ hành tinh sống của chúng ta mãi mãi trường tồn, thì không có phương pháp nào tốt hơn là lòng yêu thương, phải không quý vị? Bàn tay yêu thương.
Một hành động nhỏ nhoi của một cô giáo nắm tay dắt một cậu bé khuyết tật đã nói lên được lòng yêu thương của mình đối với học trò. Nhưng chính cô giáo cũng không hay biết lòng yêu thương của mình đã ban tặng cho học trò mình. Cô làm với một hành động tự nhiên đối với người học trò đáng thương, nhưng chỉ có người học trò mới nhận ra lòng yêu thương ấy mà thôi. Trong một tiết dạy vẽ, cô giáo bảo các em học sinh lớp 1 vẽ về điều gì đã làm các em thích nhất trong đời. Cô thầm nghĩ, chắc rồi các em cũng lại vẽ những gói quà, những ly kem hoặc những món đồ chơi, quyển truyện tranh. Thế nhưng cô đã hoàn toàn ngạc nhiên trước một bức tranh lạ của em học sinh tên Dulac. Bức tranh vẽ một bàn tay, nhưng đây là bàn tay của ai? Cả lớp bị lôi cuốn bởi hình ảnh đầy biểu tượng này. Một em đoán,
đó là bàn tay của bác nông dân.
Một em khác cự lại,
bàn tay thon thả thế này phải là bàn tay của bác sĩ giải phẫu.
Cô giáo đợi cả lớp bớt xôn xao dần rồi mới hỏi tác giả. Dulac cười ngượng nghịu,
thưa cô, đó là bàn tay của cô ạ.
Cô giáo ngẩn ngơ. Cô nhớ lại những phút ra chơi, cô thường dùng bàn tay để dắt Dulac bước ra sân. Bởi em là một cô bé khuyết tật, khuôn mặt không được xinh xắn như các em khác, gia cảnh từ lâu lâm cảnh ngặt nghèo. Cô chợt hiểu ra, tuy cô vẫn làm điều tương tự như các em khác, nhưng hóa ra đối với Dulac, bàn tay cô mang ý nghĩa sâu xa, một biểu tượng của lòng yêu thương. Bàn tay của cô giáo đã nói lên lòng yêu thương với cháu Dulac. Và trên hành tinh này còn có biết bao nhiêu bàn tay. Những bàn tay ấy đang và sẽ thực hiện lòng yêu thương như: bàn tay của người nông dân thực hiện lòng yêu thương là đang dầm sương gian nắng, cài sâu cuốc bẩm sớm hôm, chăm nom ruộng đồng, mong cho cây lúa trổ đầy bông. Bàn tay của người y, bác sĩ xoa dịu những cơn đau của các bệnh nhân đang quằn quại trên giường bệnh. Và lòng yêu thương ấy luôn luôn ước mong cho những cơn đau của các bệnh nhân không còn tái diễn nữa. Bàn tay của người mẹ thực hiện lòng yêu thương luôn luôn chăm sóc nâng niu những đứa con thân yêu của mình, mong sao các con mau lớn khôn để trở thành người hữu dụng cho xã hội. Bàn tay của những người con thực hiện lòng yêu thương lúc nào cũng hướng về người mẹ thân thương của mình để mong đền đáp công ơn sinh thành dưỡng dục, chín tháng cưu mang, tam niên nhũ bộ, công ơn trời biển ấy làm sao các con quên được. Vì thế, khi cha mẹ còn sống phải luôn luôn làm vui lòng người, phải biết dâng lời dạy bảo của người, phải siêng năng học hành đến nơi đến chốn để làm rỡ mặt mẹ cha đối với ông bà, cô bác, anh chị em và những người xung quanh nữa. Bởi vậy, lòng yêu thương ở đâu có mặt là có sự an vui, thanh bình, yên ổn ở đó. Cho nên chúng ta là con người, vì thế hãy đem lòng yêu thương đến với mọi người, mọi nhà. Dòng chữ yêu thương trên tường.
Một đứa bé mang lòng yêu thương đến với mẹ nó bằng những hành động chân thật tận trong trái tim yêu thương của nó. Nhưng thiếu một chút nữa là nó bị ăn đòn bởi người mẹ. Lòng yêu thương bằng biểu tượng hành động nên chỉ những người có trí tuệ tế nhị mới nhận ra. Bởi vì trong cuộc đời chúng ta có nhiều bài học lừa đảo bằng hình thức yêu thương, dùng miệng lưỡi yêu thương để lừa đảo, rồi bóc lột người ta tận xương trắng, cướp lấy tài sản của người khác dễ dàng. Bởi vậy, những bài học nói lời yêu thương đã làm cho người ta nghi ngờ tất cả lòng yêu thương. Khi có yêu thương chân thật thì có tha thứ, mà có tha thứ thì trong lòng mới có an vui thanh thản. Nhờ đó, tất cả phiền não, giận hờn, thù oán trong lòng đều được buông xả. Còn ở đây, người mẹ tức giận đứa con trai đã làm trái ý, nên người mẹ la lối rầy mắng đứa con trai út nhỏ bé. Nhưng khi nhìn dòng chữ trên tường, nơi bà vừa quét vôi sạch đẹp, thì bà không giữ được dòng nước mắt yêu thương con. Chúng ta hãy đọc dòng chữ trên tường. Người mẹ đi chợ về, mệt mỏi xách chỏ vào bếp, đón chị là cậu con trai lên 8, đang háo hức muốn mách ngay cho mẹ biết ở nhà cậu em đã làm chuyện gì. Mẹ ơi, khi con ra ngoài sân chơi, còn bố thì nghe điện thoại. Em đã lấy chì màu vẽ lên tường, ngay chỗ mới sơn lại. Con đã la nhưng em không nghe. Người mẹ thốt lên tiếng rên rỉ, trời ơi! Rồi lập tức buông giỏ và bước qua phòng bên, nơi cậu con trai út đang sợ hãi trốn trong phòng. Đến nơi, chị nghiêm giọng gọi con. Thằng bé trở nên sợ hãi vì đoán thế nào cũng bị ăn đòn. Lòng bực tức, chị buông một tràng giáo huấn dài 10 phút về công sức tiền bạc đã đổ ra để sơn lại tường. Rồi bây giờ lại thêm một khoản chi phí nữa vì trò chơi không đúng chỗ của con. Càng mắng con chị càng giận, rồi chị lao đến chỗ thằng bé đang sợ sệt lấy thân che tác phẩm của nó. Mắt chị bỗng nhòe đi khi nhìn lên chỗ tường con vẽ. Những gì chị thấy như một mũi tên xuyên thấu lòng chị. Dòng chữ "con yêu mẹ" được viết nắn nót và được viền ngoài cẩn thận bằng hình một trái tim nguệch ngoạc nhưng rất ngộ nghĩnh dễ thương. Bích Thủy. Một người mẹ nào khi nghe con mình nói lên lòng yêu thương mẹ mà mình không hạnh phúc? Con yêu mẹ là một điều chắc chắn, cũng như mẹ yêu con. Không có một người mẹ nào không yêu thương con, cũng như không có một người con nào không yêu thương mẹ. Lòng yêu thương mẹ của đứa con đã làm rung động lòng người mẹ. Mắt chị bỗng nhòe đi khi nhìn lên chỗ tường con vẽ. Con yêu mẹ. Đây là lòng yêu thương của mẹ con, và còn biết bao nhiêu lòng yêu thương khác nữa trong muôn hình dạng nẻo. Ai cũng có, và cũng biết rất rõ lòng yêu thương của mình. Nhưng khi thực hiện lòng yêu thương không đúng chỗ, đúng nơi, đúng lúc, đã khiến cho mọi người khổ đau. Thương yêu mà làm khổ đau cho nhau cũng không phải là ít. Vì thương nhau nên mới chiếm hữu nhau, chiếm hữu nhau để làm của riêng của mình. Vì thế mà vợ nói chuyện với người đàn ông khác là người chồng bực bội. Ngược lại, chồng nói chuyện với người phụ nữ khác thì người vợ không chấp nhận. Vì bực bội và không chấp nhận như vậy nên vợ chồng thường hay xung đột và tranh cãi, khiến cuộc sống gia đình bất an, hạnh phúc không còn, đôi khi còn biến gia đình là địa ngục. Ai cũng nói được lòng yêu thương: tôi thương tôi thương cha mẹ tôi, vợ con tôi, và tôi cũng thương tất cả mọi người nữa. Danh từ yêu thương của họ thật là đơn giản, nhưng không phải nói yêu thương là yêu thương đâu quý vị ạ. Ngoài miệng nói yêu thương, nhưng trong lòng chưa chắc đã yêu thương. Người vợ không nói lời yêu thương mà hành động chu đáo, lo cơm nước, giặt giũ quần áo cho chồng, cho con, nhà cửa vén khéo sạch đẹp ngăn nắp, đó là người vợ thực hiện lòng yêu thương. Cũng như người chồng yêu thương vợ, không phải chỉ nói lời nói suông mà giúp vợ bằng hành động, như khi đi làm về, thấy vợ làm chưa xong thì giúp vợ một tay như dọn cơm, rửa bát, quét nhà, hoặc tắm giặt và thay quần áo sạch sẽ cho con cái, hoặc dạy dỗ con cái học hành. Nhất là trong những dịp lễ Tết, nên mua quà bánh cho con cái thì không nên quên phần quà của vợ. Tuy phần quà không bao nhiêu, nhưng đã nói lên được lòng yêu thương. Khi nào có việc nghịch ý trái lòng thì mới biết lòng yêu thương của mình có hay không. Nếu có lòng yêu thương thật sự thì người ta mới dễ dàng tha thứ, bỏ qua những lỗi lầm của nhau. Cho nên người có lòng yêu thương thì không bươi móc những chuyện xấu tốt của người khác. Còn ngược lại, không có lòng yêu thương, người ta sẽ bươi móc tất cả những cái gì xấu xa đê tiện của kẻ khác để cho mọi người cùng biết, để cho mọi người cùng không ưa, cùng ghét như mình. Trong cuộc đời này, những điều đó đã xác định lòng yêu thương của mọi người có hay không. Nói yêu thương thì ai cũng nói rất hay, nhưng làm được sự yêu thương thì ít ai làm được. Một bằng chứng thiết thực để chúng ta suy ngẫm: ai cũng biết rằng mình yêu thương mình, nhưng yêu thương mình lại làm khổ mình nhiều nhất. Bởi vậy, sự thật trong cuộc đời này, chẳng có ai yêu thương ai cả, ngay cả bản thân của mình. Mình còn chẳng chút thương yêu mình thì bảo sao mình thương yêu người khác. Ngay cả cha mẹ, vợ con là những người thân nhất. Lời nói này chắc quý vị không tin đâu, nhưng rồi quý vị sẽ tin. Đây, quý vị lắng nghe. Họ nói thương họ, sao mỗi lần có điều gì nghịch ý trái lòng là họ tức giận, căm thù, buồn phiền, hờn trách, lo rầu, sợ hãi, vân vân. Hành động làm khổ như vậy mà bảo rằng họ yêu thương họ sao? Họ là những người có hiểu biết, có trình độ kiến thức, sao họ khờ dại để tự làm khổ mình quá vậy? Quý vị cứ nghĩ xem, tức giận, căm thù, buồn phiền, hờn trách, lo rầu, sợ hãi, vân vân, không phải là sự đau khổ sao? Tại sao họ biết giận hờn, buồn phiền, vân vân là đau khổ, vậy mà họ lại chấp nhận đem sự khổ đau vào thân tâm của mình? Biết đó là sự khổ đau thì ai cũng dừng được, nhưng sao họ không dừng, không dẹp để tâm họ được thanh thản, an vui thì có lợi lớn cho mình, phải không? Biết sân hận, buồn phiền, lo lắng, sợ hãi là đau khổ, sao lại chấp nhận để chịu đau khổ? Họ toàn là những người có trình độ học thức cao, có bằng tiến sĩ, thạc sĩ, toàn là giáo sư đại học, chứ đâu phải là người ngu dốt thiếu học. Thế mà họ cam tâm chấp nhận những sự khổ đau này thật là vô lý. Nhưng sự thật là như vậy, ít ai thoát ra mọi sự khổ đau này. Do những điều này mà chúng tôi xác định, không có người nào biết thương chính họ, mà không biết thương chính họ thì làm sao bảo rằng thương người khác được, phải không quý vị? Cho nên họ tự làm khổ họ như vậy, mà họ bảo rằng họ thương họ, thì chúng tôi không tin lời nói đó. Một lần nữa chúng ta nên xác định, Con người không có lòng yêu thương, vì chính con người tự làm khổ mình vô vàn. Chỉ cần một chút không vừa ý là đã tự làm khổ mình rồi. Vậy mà bảo rằng mình yêu thương mình, thì quý vị nghĩ sao? Lời nói đó có đúng không? Có đáng tin cậy không? Cho nên chúng tôi nói, người ta nói yêu thương người ta, chứ thật sự người ta không yêu thương người ta chút nào cả. Người ta luôn luôn làm khổ người ta. Một vấn đề nữa để làm sáng tỏ cho mọi người biết con người không có lòng yêu thương. Ai cũng đều biết, trong cuộc sống hàng ngày, người ta thường nói yêu thương, nhưng sự thật người ta không yêu thương. Người ta luôn luôn đem những sự đau khổ vào thân họ bằng cách giết hại và ăn thịt các loài vật khác. Khi loài vật bị giết hại, có con nào không đau khổ? Cho nên giết hại và ăn thịt là đem sự đau khổ vào thân mà không biết. Luật nhân quả ai cũng biết, nhân nào quả nấy. Khi nhân làm khổ các loài vật thì quả phải chịu khổ đau. Chúng ta gieo nhân giết chết con bò, con heo, con gà, con vịt, con cá, con tôm, vân vân, thì tất cả những con vật này phải chịu đau khổ. Khi quả đến, chắc chắn chúng ta phải chịu đau khổ như các loài vật bị chúng ta giết. Cho nên chúng ta ăn thịt chúng sinh là chúng ta đem sự đau khổ vào thân của chúng ta. Có đúng như vậy không quý vị? Nếu quý vị nói rằng quý vị có thấy con bò, con heo, con gà, con vịt, con cá, con tôm vân vân, nó có đau khổ đâu? Nếu quý vị bảo rằng không thấy sự đau khổ của chúng sinh, thì quý vị không thành thật với lương tâm quý vị. Muốn biết sự đau khổ này, chúng tôi xin quý vị vui lòng cho chúng tôi trói quý vị lại và lấy dao cắt ra từ miếng thịt của quý vị, cũng giống như quý vị đã từng cắt những miếng thịt gà, thịt vịt, heo, dê, bò, vân vân. Lúc bấy giờ, chúng tôi tin rằng quý vị sẽ kêu la thảm thiết và quằn quại trong đau đớn. Chỉ đứt tay có một chút thôi mà còn đau nhức, còn khó chịu thay, huống hồ cắt cổ nhổ lông. Vậy mà quý vị giết con vật ăn thịt bảo rằng không thấy chúng đau khổ, thì quý vị có phải là con người hay là gốc cây, cục đá, vô tri, vô giác? Bởi những người muốn mình trở thành con người vô tri vô giác, nên trong cuộc sống hàng ngày có không ít người lấy sự đau khổ của người khác, của loài vật khác làm sự sống của mình, hoặc lấy người khác làm trò chơi trò đùa cho mình. Những trò chơi đó thường xảy ra tai nạn gây thương tích và đau thương cho nhiều người. Tai nạn xảy ra có khi chết người, nhưng họ thản nhiên và còn thích thú lắm. Bởi con người vô minh làm điều ác mà không biết mình làm điều ác, làm đau khổ mình, đau khổ người khác và các loài vật khác mà cũng không biết. Vì thế mới có những cơn giận dữ, la lối, chửi mắng làng trên xóm dưới. Họ tưởng như vậy là anh hùng, là ngon lành, không biết sợ ai cả. Nhưng họ không biết, đó là sự ngu si của họ, đã làm khổ họ tận cùng. Vậy mà họ không biết, thật là người không có trí tuệ. Trong cuộc sống của chúng ta hàng ngày, có biết bao nhiêu người ngu si mà không biết mình ngu si, nên thường chạy theo lòng ham muốn của mình. Vì thế, khổ này lại chồng lên những khổ khác. Sống mà như vậy, thì làm sao có lòng yêu thương mình, thương người và tất cả muôn loài vạn vật khác? Cho nên khi có lòng yêu thương, thì không còn làm khổ mình, khổ người và tất cả các loài động vật khác. Đọc chiêu.
Chúng ta hãy đọc bài Báo Người Lao Động thứ ba ngày 24 tháng 7 năm 2007 do tác giả Trinh Thơ viết, để thấy rõ lòng yêu thương của con người đối với con người chẳng có chút nào cả. Chỉ vì người khác làm trái ý mình là mình không ưa, nên thực hiện cách trả đũa cho bỏ ghét cái tật làm ngang không hỏi. Bởi vậy cuộc đời này chúng ta nên cố gắng tránh, đừng va chạm vào bất cứ quyền lợi tài sản hay danh dự của người khác. Trước khi muốn làm một việc gì, chúng ta đều thông qua ý kiến của mọi người xung quanh đó. Thấy mọi người vui lòng thì chúng ta làm, còn ngược lại thì thôi. Dưới đây là một câu chuyện vô ý của một người dựng xe vào hàng rào của người khác mà không thưa hỏi, nên đã bị người chủ hàng rào cho một bài học không bao giờ quên. Đọc bài độc chiêu mới thấy con người sống vì mình chứ không vì người. Tuy cuộc sống chung nhau trên hành tinh này có nhiều điều bất an, thiên tai, lũ lụt, nắng mưa, gió bão tức tường, khiến cho sự sống của con người không bảo đảm. Lẽ ra vì lý do đó chúng ta phải yêu thương nhau hơn. Nhưng mọi người chẳng cần biết ai sống chết ra sao cũng mặc, chỉ biết có mình, có lợi, có danh, mình vui, mình cười. Còn ai đau khổ thì chịu lấy chẳng cần biết. Nhà dì tôi cạnh chợ nên người đi lại mua bán khá đông đúc. Gần nhà dì là nhà đôi vợ chồng độ ngoài 30 tuổi. Hai vợ chồng là hai hình ảnh trái ngược. Cô vợ vui vẻ, dễ mến bao nhiêu thì anh chồng cọc cằn khó tính bấy nhiêu. Lại kỹ lưỡng và ít chịu giao tiếp với lối xóm, đồng thời có điểm hơi kỳ cục là không thích cho ai đậu xe trước hiên nhà mình, dù lề đường trước nhà khá rộng rãi. Mỗi khi đi đâu về mà thấy chiếc xe nào đậu trước nhà thì anh ta luôn lấy làm khó chịu, bắt buộc chủ xe phải đem xe đi ngay lập tức. Còn với những xe vô chủ, tức là người ta để đỡ một tí để đi mua vài món hàng, thì anh ta dùng biện pháp xì bánh xe, mục đích cho chủ dắt bộ cho bỏ cái tật để xe vô tội vạ. Rồi một hôm, người lãnh hậu quả là một cô gái trẻ. Cô gái vô tình đậu xe trước nhà anh ta. Khi đến lấy xe, cô lịch sự chào và nói lời cảm ơn chủ nhà, rồi vô tư nổ máy cho xe chạy, chẳng để ý đến bánh xe bị mềm. Những người xung quanh cũng bận rộn công việc nên không thấy để báo động cho cô. Xe chạy được một quãng thì cô loạng choạng tay lái, mất thăng bằng, xe đảo qua đảo lại rồi ngã xuống đường. Một chiếc xe máy chạy phía sau tránh không kịp tông luôn vào cô. Mọi người vội vã đưa cả hai đi bệnh viện cấp cứu. Đám đông xung quanh hiện trường xôn xao bàn tán, quả là độc chiêu của anh chủ nhà kia. Không biết anh ta nghĩ gì với hành động của mình. Riêng cô gái có lẽ bị thương khá nặng, chẳng biết có qua khỏi cơn nguy kịch hay không. Trình Thơ, Người Lao Động, thứ ba, ngày 24 tháng 7, 2007. Bài báo trên đây đăng tin tức về một trò chơi thiếu đạo đức để chúng ta tự suy xét mình. Khi muốn làm một việc gì đều phải cân nhắc kỹ lưỡng, chứ đừng lấy cuộc sống của người khác làm trò đùa chơi cho mình thì tai nạn khổ đau sẽ xảy ra cho nhiều người khác nữa. Bài độc chiêu trên báo Người Lao Động đã đăng tin này là có sự thật xảy ra, do một anh chàng lòng ích kỷ hẹp hòi nhỏ mọn, không muốn cho ai dựng xe vào hàng rào của mình. Vì thế mới có câu chuyện này, xin quý vị đọc để suy ngẫm cuộc đời. Cuộc đời vốn đã khổ đau mà lại nỡ tâm lấy cuộc sống của người khác làm trò đùa vui chơi cho mình thì thật là đáng trách. Mục đích tờ báo đăng tin này là khuyên chúng ta đừng bao giờ tìm sự vui trong sự đau khổ của người khác. Trong cuộc sống này, phần đông mọi người đều lấy sự đau khổ, sự thất bại của người khác làm sự vui, sự hả hê cho mình. Bởi lòng ích kỷ nhỏ hẹp, muốn cho mọi người không ai hơn mình, vì thế mới có sự hơn thua nhau trong từng lời nói, đua chen với nhau từng đồng xu cắt bạc. Do sự sống bon chen như vậy mà những hậu quả sẽ mang đến sự đau khổ cho nhiều người và nhiều người nữa. Sự sống bon chen tranh giành hơn thua từng lời ăn tiếng nói với nhau và từng của cải tài sản nhà cửa, ruộng vườn, tiền của danh vọng. Chính vì sự sống như vậy mà mọi người thiếu lòng yêu thương. Thiếu lòng yêu thương thì cuộc sống trên thế gian là địa ngục. Ngược lại, sống có lòng yêu thương thì mọi người sống ở trần gian này là thiên đàng cực lạc. Cho nên thiên đàng và địa ngục là ở nơi lòng yêu thương của mọi người. Nếu có lòng yêu thương thì loài người sẽ sống được an vui hạnh phúc. Còn không lòng yêu thương thì mọi sự đau khổ triền miên bất tận sẽ đến với con người. Một người sống không có lòng yêu thương, khi lái xe trên đường dễ bị tai nạn giao thông xảy ra. Nếu chúng ta đi trên đường về thành phố Hồ Chí Minh hay đi đến bất cứ một thị trấn, một thị xã nào, thì chúng ta sẽ thấy một người lái xe chỉ biết tranh đường, tranh xá mà đi, khiến cho đường bị kẹt xe, người qua lại rất khó khăn, và tai nạn xảy ra không chỗ này thì chỗ khác. Đó là do không có lòng yêu thương mình, thương người, chỉ biết tranh giành đường xá để mình đi. Vì tranh giành đường đi nên tai nạn giao thông phải xảy ra không thể tránh khỏi. Khi tai nạn giao thông xảy ra thì phải có người chết và người bị thương, gãy tay, gãy chân, trở thành những người tàn tật là một điều tất yếu không ai phủ nhận được. Khi tai nạn giao thông xảy ra thì đâu phải có hai người bị tai nạn giao thông chịu khổ đau đâu, mà cả những người thân trong hai gia đình của họ. Do thấy sự đau khổ như vậy, nên khi làm một điều gì, chúng ta cũng cần phải cân nhắc, suy nghĩ, đắn đo hơn thiệt, kỹ lưỡng rồi mới làm. Những hành động cân nhắc, suy nghĩ, đắn đo hơn thiệt, kỹ lưỡng là hành động của lòng yêu thương mình và mọi người. Cho nên, khi thực hiện lòng yêu thương, nếu thấy việc làm đó mang đến cho nhiều người đau khổ thì hãy dừng lại ngay, không nên làm. Nếu việc làm đó không mang đến sự đau khổ cho ai cả thì hãy làm. Như quý vị đều biết, nạn rải đinh trên đường thường xảy ra tai nạn giao thông. Những người vá xe theo đường thường rải đinh để xe qua lại cán nhầm đinh, bị xì lốp và xe không chạy được, có khi loạng choạng bị té. Nếu trên đoạn đường xe cộ đông đúc thì không thể nào tránh khỏi tai nạn giao thông. Và tai nạn giao thông thì có người chết và cũng có người bị thương như trên đã nói. Thực hiện mưu sinh bằng nghề vá xe rải đinh để xì lốp xe của người khác là một việc làm vô đạo đức, quá ác độc. Làm như vậy chỉ kiếm miếng sống cho mình mà hại cho những người khác, thì mình sống như vậy có xứng đáng làm người không? Thưa quý vị, những kẻ hành nghề như vậy là những người đáng khinh chê, đáng lên án, là những người vô đạo đức, không xứng đáng làm người. Họ được xem là những con người cần phải cải tạo giáo dục, mà trong xã hội mọi người phải có trách nhiệm, chứ không thể bỏ mặc họ, nhất là chính quyền địa phương nơi cư trú của họ phải tổ chức những khóa học đạo đức nhân bản nhân quả cho những người này, để cải tạo họ trở thành những con người có ích cho xã hội. Đứng trên góc độ lòng yêu thương mà hành nghề sống cho mình mà hại người khác như vậy, thì thử hỏi những con người này có lòng yêu thương họ và mọi người không? Người có lòng yêu thương thì không bao giờ hành nghề như vậy. Người không có lòng yêu thương thì còn thua loài cầm thú, sống lợi mình mà hại người thì không nên sống quý vị ạ. À? Sống như anh chàng xì lốp xe trên đây là sống ích kỷ, hẹp hòi nhỏ mọn. Mọi người chỉ dựng xe nhờ một giây lát để đi mua vật dụng hay thực phẩm rồi đi, chứ có để xe hoài chỗ đó đâu. Thế mà lại xì lốp xe, cho xe đi không được. Người có ý thì tránh được tai nạn, người vô ý làm sao tránh khỏi, phải không quý vị? Khi tai nạn xảy ra, chắc anh chàng này lương tâm cũng không để yên cho anh đâu. Nó làm cho anh hối hận cả một cuộc đời. Nếu anh ta còn có chút lòng yêu thương, ngược lại, thấy tai nạn xảy ra do anh tạo ra mà lại còn vui cười trên sự đau khổ của người khác, thì anh là người mất nhân tính. Vì thế, anh chẳng có lòng yêu thương, và như vậy, anh không xứng đáng làm người. Là con người phải có lòng yêu thương đối với bất cứ người nào, cho nên chúng ta không bao giờ làm đau khổ một người nào cả. Luôn luôn đem lòng yêu thương đến với họ, khiến cho họ được an vui, đó chính là sự an vui của mình. Vết thẹo.
Người đời thường chọn vẻ bề ngoài, cho nên cái gì đẹp đẽ thì đem ra khoe khoang, còn cái gì xấu thì cố gắng che giấu. Cậu bé học trò này cũng vậy, biết mẹ mình có vết thẹo trên mặt nên rất xấu hổ với thầy cô giáo và bạn bè học trò. Khi bà nhận đi dự hội nghị phụ huynh thì cậu bé cố ngăn mẹ nhưng không thể được. Chúng ta hay đọc câu chuyện vết thẹo sẽ xúc động trước lòng yêu thương con mà chỉ có người mẹ mới dám hy sinh mình cứu con mà thôi. Lòng yêu thương của người mẹ thật là cao cả tuyệt vời. Nếu trong cuộc đời này mọi người ai cũng đem lòng yêu thương đối với mọi người như lòng yêu thương của người mẹ, thì thế gian này là hạnh phúc vô cùng, không còn ai làm khổ cho ai cả. Chú bé đưa cho mẹ một tờ giấy mời họp hội nghị phụ huynh của trường tiểu học. Lạ thay, khi thấy mẹ bảo sẽ tham dự, chú bé lộ vẻ sững sờ. Đây là lần đầu tiên bạn học và cô giáo có dịp gặp mặt mẹ chú, nhưng chú thì chẳng muốn chút nào. Chú rất ngượng ngập vì vẻ bề ngoài của mẹ. Mặc dù khá xinh đẹp, nhưng bên má phải của bà có một vết sẹo rất lớn. Chú bé chưa bao giờ hỏi tại sao và trong trường hợp nào mẹ lại bị như vậy. Suốt buổi họp lớn, chẳng ai để ý đến vết thẹo ấy, mà chỉ ấn tượng vì vẻ duyên dáng và phong cách cư xử ấm áp của bà. Tuy vậy, chú bé vẫn bối rối và lẩn tránh mọi người. Tình cờ chú nghe lỏm được câu chuyện giữa mẹ và cô giáo chủ nhiệm. Cô giáo rụt rè hỏi, "Dạ, vì sao bà lại bị vết sẹo này trên mặt vậy ạ?" Mẹ của cậu bé trả lời, Khi con trai tôi còn đỏ hỏn, nó bị kẹt trong căn phòng bị hỏa hoạn. Lửa bén dữ quá nên không ai dám xông vào. Thế là tôi liều mình lao đại vào. Vừa chạy tới bên nôi của cháu thì tôi thấy một thanh xà sắp rơi xuống. Không kịp suy nghĩ, tôi liền ghé thân che cho con, rồi bất tỉnh luôn. May mà một anh lính cứu hỏa đến kịp và cứu hai mẹ con tôi ra. Vết thẹo đã thành vĩnh viễn, nhưng tôi không bao giờ hối hận về điều đó. Nghe xong thì chú bé chạy ùa tới ôm chầm lấy mẹ, nước mắt lưng tròng. Người chú rung lên vì xúc động. Đức hy sinh của mẹ thanh cao quá. Cả ngày hôm đó chú cứ nắm riết lấy tay mẹ không rời. Chúng tôi tin chắc rằng ai đọc bài Vết thẹo đều phải xúc động trước lòng yêu thương của người mẹ đã cứu con mình. Lòng yêu thương của người mẹ thật là vĩ đại. Nhưng trên đời này không phải tất cả những người mẹ đều thương con như vậy. Có những người mẹ dám giết con mình để làm vui lòng tình nhân, nhưng cũng có lắm người mẹ dám hy sinh cứu con trong lửa đỏ như người mẹ trong câu chuyện trên đây. Nếu trên đời mọi người đối xử nhau bằng lòng yêu thương như người mẹ thương con, thì xã hội làm sao có trộm cắp, cướp của, giết người, vân vân. Các nước trên thế giới làm sao có chiến tranh, phải không hỡi quý vị? Chúng ta hãy mang lòng yêu thương đến với mọi người, vì sự sống bình an của loài người trên hành tinh này. Chúng ta đừng vì tư tưởng quân chủ, dân chủ, đừng vì tư tưởng hữu thần, vô thần, đừng vì tư tưởng tôn giáo này, tôn giáo khác, đừng vì tư tưởng đảng phái này, đảng phái kia, đừng vì ranh giới nước này, nước khác, đừng vì màu da, thứ tóc, đừng vì có học thức, vô học thức, đừng vì người miền núi và người miền xuôi, đừng vì sắc tộc này, sắc tộc khác, đừng vì ngôn ngữ này, ngôn ngữ khác, vân vân. Tất cả chúng ta đều là con người, nên phải mang lòng yêu thương đến với nhau, giúp đỡ nhau và tha thứ cho nhau những lỗi lầm. Vì trên đời không ai là người thập toàn. Vết thẹo trên mặt của người mẹ là một biểu tượng lòng yêu thương đối với con mà không ai xóa mờ được, vì nó là dấu ấn muôn đời cho những người làm con phải ghi nhớ mãi trong tâm. Trên đời này không có lòng yêu thương nào cao thượng hơn lòng yêu thương của mẹ. Người nào mất mẹ là người bất hạnh nhất. Vậy khi còn mẹ, chúng ta không nên làm phiền lòng người, phải không quý vị? Chúng ta luôn luôn phải biết tùy thuận bằng lòng những gì mẹ muốn, mẹ làm, và phải nhớ đừng làm nghịch ý trái lòng mẹ, và cũng nên giúp đỡ mẹ để mẹ bớt những việc làm nặng nhọc. Mẹ còn gót đỏ như son, một mai mẹ mất, gót con lắm bùn. Lời ca dao này nói lên được lòng yêu thương của mẹ. Trong bài này, khi đứa con chưa hiểu vết thẹo trên gương mặt của mẹ, vì lý do gì trên mặt mẹ có vết thẹo như vậy, nên rất mặc cảm với các bạn đồng học. Mẹ chúng bạn không ai có vết thẹo xấu xí trên mặt như mẹ mình, nên thấy mẹ đi đến trường họp phụ huynh là cháu bé lo lắng không muốn mẹ đi họp. Nhưng nhà trường mời thì làm sao từ chối được. Vì lý do này mà cháu bé biết được ý nghĩa của vết thẹo trên gương mặt mẹ là vì hy sinh để cứu cháu. Hiểu được, cháu ôm chặt mẹ khóc nức nở. Nếu không có mẹ hy sinh thì con đã chết mất rồi. Lòng yêu thương thật là cao cả. Người mẹ dám liều chết cứu con mình, đó là tình mẹ con. Còn tất cả lòng yêu thương không phải trong tình yêu thương máu thịt, mà người khác dám hy sinh thân mạng của mình để cứu sống người khác, để họ được đoàn tụ với gia đình, cũng như những câu chuyện của cháu Maria dám nhường chỗ sống của mình cho một người mẹ đoàn tụ sống bên các con. Sự hy sinh dám chết của Maria để cho ba mẹ con được đoàn tụ sống bên nhau thật là vĩ đại, làm cho chúng ta nhớ mãi không quên. Cháu Maria biết đem lòng yêu thương đến với người khác đã làm cho câu chuyện càng khắc ghi trong lòng mọi người. Câu chuyện vết thẹo cũng đã làm cho mọi người phải rơi nước mắt trước lòng yêu thương con của một người mẹ, dám hy sinh sự sống để cứu con mình ra khỏi cảnh thập tử nhất sinh. Lòng yêu thương thật là vĩ đại. Trên đời này, chúng ta là con người thì luôn luôn phải thực hiện lòng yêu thương với mọi người. Khi gặp ai khổ là chúng ta nên đem lòng yêu thương đến với họ. Cây bút máy.
Câu chuyện cây bút máy là nói lên được bài học đạo đức mà cô giáo đã thực hiện lòng yêu thương của mình đối với học trò. Biết rõ người học trò của mình ăn cắp cây bút máy của bạn, cô muốn đem một bài học đức hạnh ly tham để dạy cho cả lớp mà cô là người chủ nhiệm của lớp học. Cô không nỡ để cho cô bé học trò của mình mang tiếng đời đời là người ăn cắp. Cô biết danh dự của một con người sống trong xã hội rất quan trọng. Vì thế, cô không cho xét cặp chung cả lớp. Cô lờ qua chuyện đó và tiếp bài học rồi tan học. Cô gọi người học trò mất bút đến hỏi:
"Cây bút đó hiệu gì? Trò mua bao nhiêu tiền?"
Sáng hôm sau vào giờ học, cô đưa cây bút máy lên cho các học sinh khác xem và bảo rằng:
"Cô đã nhặt được dưới ngạch cửa lớp, xin trả lại cho trò mất cây bút."
Tuy cô giáo khéo léo đối với những học trò khác, nhưng trong số học trò có 3 người biết cây bút đó. Thứ nhất là cô giáo, thứ hai là cháu bé học trò ăn cắp cây bút, thứ ba là cháu học trò mất cây bút. Hành động cô giáo dạy bài học đạo đức rất tuyệt vời mà chưa có trong chương trình giáo dục của Bộ Giáo dục. Chúng ta hãy đọc câu chuyện cây bút máy thì mới thấy lối giáo dục mới của một cô giáo biết thực hiện lòng yêu thương học trò. Ngày ấy có được cây bút máy Hero của Trung Quốc là niềm mơ ước lớn lao của bất cứ đứa học trò nào. Cả khối lớp 7 trường tôi chỉ có khoảng 5 đứa con nhà khá giả là có được diễm phúc ấy. Thế mà vào ngày sinh nhật của tôi lại được ba mẹ tặng cho một cái. Khỏi phải nói niềm sung sướng và kiêu hãnh của tôi khi mang cây viết đến lớp. Khoảng một tuần sau, tôi còn nhớ hôm ấy là thứ bảy. Ra chơi vào tôi rụng rời cả chân tay, cây viết của tôi đã không cánh mà bay. Cả lớp lập tức xôn xao, đứa bò xuống gầm bàn, đứa lục học bàn, ngăn cặp, đứa rủ tung sách vở của tôi xem cây viết có lẫn vào không. Tôi cũng máy móc làm theo đám bạn, mặc dù nhớ chắc chắn rằng trước khi ra khỏi lớp, mình đã cất cây viết vào hộp. Đúng lúc đó thì cô Hoa bước vào lớp. Sau khi nghe các tổ báo cáo tình hình xong, cô Hoa bảo tôi đứng lên kể chi tiết về sự việc cho cô nghe. Tôi hăm hở kể tất cả, nào là cây viết hiệu gì, màu gì, ai cho, thường hay để đâu, mất vào lúc nào, vân vân. Thằng Kiệt nhanh nhẩu:
Cô cho xét cặp hết lớp mình là ra liền đó cô.
Cô Hoa hình như không nghe thấy lời nó.
Ra chơi hôm nay ai ở lại canh lớp? Dạ Thảo với Mai á.
Mai đứng lên:
Thưa cô, em định ở lại canh lớp với Thảo cho vui, nhưng Thảo nói em cứ ra ngoài sân chơi đi, để mình Thảo ở lại canh lớp là được rồi.
Lập tức trong lớp nổi lên tiếng nhao nhao:
Xét cặp Hồng Thảo đi cô, xét cặp Hồng Thảo đi cô.
Xung quanh tôi, đám bạn đang dồn mắt về phía Hồng Thảo, chỉ chờ cô ra lệnh là sẽ lục tung chiếc cặp kia ngay lập tức. Mà cô Hoa thì vẫn nổi tiếng là cô giáo nghiêm khắc nhất trường. Mặt Hồng Thảo hết đỏ bừng lên rồi lại tái mét đi. Nó run rẩy lắp bắp:
Em không có lấy đâu cô, không phải em.
Thôi các em hết giờ rồi, sau tiết này cô còn bận họp giáo vụ, thứ hai cô sẽ giải quyết tiếp.
Cô Hoa đột ngột lên tiếng rồi bước ra cửa, nhanh đến nỗi cả lớp ngơ ngác không kịp đứng dậy chào. Sáng thứ hai, sau giờ chào cờ, nhà trường cũng dành khoảng 15 phút cho cô giáo chủ nhiệm dặn dò lớp. Cô Hoa bước vào, gật đầu ra hiệu cho chúng tôi ngồi xuống.
Lớp mình tuần qua hành kiểm và học tập đều tốt, cô không cần nhắc nhở gì thêm. Còn về chuyện cây viết của Nga...
Cả lớp chăm chú nhìn cô. Tôi liếc sang Hồng Thảo, tay nó run run bám chặt lấy mép bàn.
Hôm thứ bảy cô họp xong thì bác lao công có đưa cho cô một cây viết, bảo rằng bác nhặt được khi quét lớp mình. Có phải cây viết của em đây không?
Tôi nhìn vào tay cô, nắp vàng, thân xanh, chữ Hero lấp lánh, đúng là cây viết của tôi rồi. Tôi vui sướng nói:
Thưa cô đúng rồi, em cảm ơn cô.
Em về chỗ đi, lần sau nhớ giữ gìn dụng cụ học tập cho cẩn thận nhé.
Cô đi rồi, tôi còn nghe trong lớp bàn tán.
May quá không chỉ mất rồi. Tội nghiệp vậy mà cứ nghĩ cho Hồng Thảo á.
Hôm ấy ra về lớp tôi lại ríu rít bên nhau. Đám con gái cứ luôn miệng trò chuyện với Hồng Thảo như để bù lại sự lạnh nhạt hôm trước. Bất giác tôi thấy lòng mình vui vui và nhẹ nhõm kỳ lạ. Nhưng có một điều mà tôi biết, và cả Hồng Thảo cũng biết, là cây viết mà cô Hoa đưa cho tôi hôm ấy chỉ giống hệt, chứ không phải là cây viết của tôi. Ngay từ khi viết những dòng đầu tiên, tôi đã nhận ra điều đó. Sau năm học lớp 7, tôi theo gia đình chuyển đi nơi khác. Bao nhiêu năm xa cách, không ngờ tôi và Hồng Thảo lại có dịp ngồi bên nhau nhắc lại chuyện xưa. Hồng Thảo mỉm cười.
Thế mà cho đến nay, mình vẫn chưa nói được lời cảm ơn cô về chuyện ấy. Nga có thể tưởng tượng được không? Mình đã định nghỉ học vì xấu hổ bởi hành động dại dột ấy. Còn mình cũng biết ơn cô đã dạy cho mình một cách ứng xử trong cuộc sống.
Ôi, sao mà chưa bao giờ như lúc này tôi nhớ cô giáo của tôi đến thế. Trên đây là một bài học đạo đức ứng xử lòng yêu thương ở đời mà cô giáo đã dạy thật là tuyệt vời. Chúng ta là con người thì hãy rèn luyện lòng yêu thương để ban tặng cho đời như cô giáo đã làm. Nếu con người không có lòng yêu thương là con người mất nhân tính, chỉ là con thú vật mà thôi, sống chỉ biết thương mình mà chẳng biết thương người khác.